Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 7 thói quen để thành đạt của Stephen R. Covey là một tác phẩm kinh điển về phát triển cá nhân, lãnh đạo và hiệu quả trong công việc. Xuất bản lần đầu năm 1989, cuốn sách không trình bày các mẹo ngắn hạn để làm việc nhanh hơn, mà xây dựng một khung tư duy dựa trên nguyên tắc, tính cách và trách nhiệm cá nhân. Covey cho rằng hiệu quả bền vững không đến từ hình ảnh bên ngoài, kỹ thuật giao tiếp khéo léo hay tham vọng nhất thời. Nó đến từ việc điều chỉnh cách nhìn, cách lựa chọn và cách quan hệ với người khác theo những giá trị ổn định như chính trực, công bằng, tôn trọng và tự chủ. 7 thói quen trong sách được sắp xếp như một hành trình, từ phụ thuộc sang độc lập rồi đến phụ thuộc lẫn nhau một cách trưởng thành. Vì vậy, đây vừa là sách tự quản trị bản thân, vừa là sách về giao tiếp, hợp tác và lãnh đạo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đổi từ đạo đức hình ảnh sang đạo đức tính cách. Một điểm làm cuốn sách khác biệt là sự phân biệt giữa đạo đức hình ảnh và đạo đức tính cách. Covey cho rằng nhiều lời khuyên hiện đại thường tập trung vào cách gây ấn tượng, cách thuyết phục, cách tạo thiện cảm hoặc cách đạt mục tiêu nhanh. Những kỹ thuật này có thể hữu ích, nhưng nếu không dựa trên nền tảng tính cách, chúng dễ trở thành bề mặt. Với Covey, hiệu quả thật sự bắt đầu từ bên trong, tức là từ cách con người nhìn thế giới, hiểu trách nhiệm của mình và hành động theo nguyên tắc. Ông gọi sự thay đổi này là thay đổi mô thức, vì trước khi thay đổi hành vi, người đọc cần nhận ra lăng kính mà mình đang dùng để diễn giải vấn đề. Nếu một người luôn xem hoàn cảnh là nguyên nhân duy nhất, họ sẽ khó thấy phần lựa chọn của mình. Nếu một người chỉ muốn thắng người khác, họ sẽ khó xây dựng niềm tin lâu dài. Vì vậy, cuốn sách không chỉ nói phải làm gì, mà còn hỏi vì sao ta làm như vậy và ta đang trở thành kiểu người nào qua những lựa chọn hàng ngày. Thứ hai, 3 thói quen đầu tạo nền tảng cho chiến thắng cá nhân. 3 thói quen đầu gồm chủ động, bắt đầu với mục tiêu cuối cùng và ưu tiên điều quan trọng, tạo nên phần mà Covey gọi là chiến thắng cá nhân. Chủ động không chỉ có nghĩa là làm nhiều việc hơn, nó là khả năng nhận trách nhiệm về phản ứng của mình, thay vì để cảm xúc, hoàn cảnh hoặc lời nói của người khác quyết định hoàn toàn hành vi. Từ đó, người đọc được khuyến khích tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng, tức là những điều mình thật sự có thể tác động. Thói quen thứ hai yêu cầu xác định rõ điều gì là quan trọng về lâu dài, thường thông qua một tuyên bố sứ mệnh cá nhân. Ý tưởng này giúp mục tiêu không chỉ là danh sách việc cần làm, mà gắn với giá trị sống. Thói quen thứ ba đưa tầm nhìn đó vào lịch trình và quyết định hàng ngày. Covey nhấn mạnh việc phân biệt giữa việc khẩn cấp và việc quan trọng. Nhiều người bận rộn vì chạy theo khẩn cấp, nhưng lại bỏ qua chuẩn bị, học tập, quan hệ và sức khỏe. 3 thói quen này vì thế tạo ra kỷ luật nội tâm trước khi nói đến ảnh hưởng bên ngoài. Thứ ba, 3 thói quen tiếp theo xây dựng niềm tin và hợp tác sau khi bàn về tự chủ. Covey chuyển sang hiệu quả trong quan hệ qua 3 thói quen: cùng thắng, lắng nghe trước khi muốn được hiểu và hợp lực. Điểm cốt lõi ở đây là con người không thể đạt hiệu quả cao nếu chỉ hoạt động như một cá nhân tách biệt. Thói quen cùng thắng dựa trên tư duy dồi dào, nghĩa là không xem mọi tương tác như một cuộc tranh phần. Trong gia đình, nhóm làm việc hoặc tổ chức, cách tiếp cận này giúp các bên tìm giải pháp bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau thay vì chỉ nhượng bộ hoặc áp đảo. Thói quen lắng nghe trước khi muốn được hiểu là một trong những phần nổi tiếng nhất của sách. Covey không nói về nghe cho lịch sự, mà nói về lắng nghe thấu cảm, nhằm hiểu nhu cầu, cảm xúc và cách nhìn của người khác trước khi phản hồi. Khi có sự hiểu biết này, đối thoại bớt phòng thủ hơn. Thói quen hợp lực phát triển từ 2 thói quen trước. Nó không chỉ là làm việc nhóm, mà là dùng sự khác biệt để tạo ra phương án tốt hơn điều mỗi người có thể tự nghĩ ra. Thứ tư, mài sắc lưỡi cưa giúp duy trì hiệu quả lâu dài. Thói quen thứ bảy, mài sắc lưỡi cưa, đóng vai trò giữ cho 6 thói quen còn lại không bị kiệt sức hoặc biến thành áp lực. Covey dùng hình ảnh một người cố cưa cây bằng lưỡi cưa cùn, nhưng không chịu dừng lại để mài cưa. Ý tưởng này rất thực tế, vì nhiều người muốn hiệu quả hơn bằng cách làm thêm giờ, nhận thêm nhiệm vụ hoặc cố gắng chịu đựng lâu hơn. Covey cho rằng cách đó có thể tạo kết quả ngắn hạn, nhưng không bền. Sự đổi mới bản thân cần diễn ra trên 4 phương diện: thể chất, tinh thần, trí tuệ và xã hội cảm xúc. Thể chất bao gồm nghỉ ngơi, vận động và chăm sóc sức khỏe. Trí tuệ liên quan đến học tập, đọc, suy nghĩ và phát triển năng lực. Tinh thần gắn với giá trị, ý nghĩa và sự tĩnh tâm. Xã hội cảm xúc được nuôi dưỡng qua quan hệ tin cậy và phục vụ. Điểm quan trọng là tự chăm sóc ở đây không phải sự nuông chiều bản thân, mà là điều kiện để giữ khả năng lựa chọn, đóng góp và hợp tác trong thời gian dài. Cuối cùng, hành trình từ phụ thuộc đến phụ thuộc lẫn nhau, cấu trúc của cuốn sách được xây quanh một tiến trình trưởng thành từ phụ thuộc sang độc lập, rồi đến phụ thuộc lẫn nhau. Đây là cơ chế tổ chức giúp 7 thói quen, không chỉ là 7 lời khuyên rời rạc. Ở trạng thái phụ thuộc, con người thường nghĩ theo kiểu người khác phải làm cho mình, hoàn cảnh quyết định mình, hoặc lỗi nằm bên ngoài. 3 thói quen đầu giúp người đọc phát triển độc lập, nghĩa là biết lựa chọn, biết định hướng và biết ưu tiên. Tuy nhiên, Covey không xem độc lập là đích cuối cùng. Trong đời sống thật, những thành tựu quan trọng thường cần niềm tin, giao tiếp và hợp tác. Vì vậy, 3 thói quen tiếp theo đưa người đọc đến phụ thuộc lẫn nhau không phải lệ thuộc yếu đuối, mà là hợp tác giữa những người có trách nhiệm. Cách nhìn này làm cuốn sách gần với lãnh đạo và quản trị tổ chức, chứ không chỉ là tự hoàn thiện cá nhân. Nó cũng giải thích vì sao Covey nhấn mạnh tính cách trước kỹ thuật. Nếu thiếu tự chủ, cùng thắng dễ thành khẩu hiệu. Nếu thiếu lắng nghe, hợp lực dễ biến thành họp nhóm hình thức. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những người muốn cải thiện cách làm việc, cách ra quyết định và cách xây dựng quan hệ một cách có hệ thống. Nhà quản lý, người làm việc trong nhóm, sinh viên, người khởi nghiệp, hoặc bất kỳ ai đang muốn sắp xếp lại ưu tiên cá nhân đều có thể tìm thấy giá trị thực tế. Lợi ích chính của sách không nằm ở một kỹ thuật duy nhất, mà ở việc giúp người đọc nhìn hiệu quả như kết quả của tính cách, thói quen và quan hệ. Về mặt thực hành, sách cung cấp các khái niệm dễ áp dụng như vòng tròn ảnh hưởng, tuyên bố sứ mệnh cá nhân, ma trận quản lý thời gian, lắng nghe thấu cảm và đổi mới bản thân. Về mặt tư duy, sách buộc người đọc xem xét vai trò của nguyên tắc, trách nhiệm và niềm tin trong thành công lâu dài. So với nhiều sách self-help, tập trung vào năng suất nhanh, động lực tức thời hoặc mẹo giao tiếp, 7 thói quen để thành đạt nổi bật vì có cấu trúc phát triển rõ ràng, từ tự quản trị đến hợp tác. Dù một số ví dụ có thể mang dấu ấn thời đại, khung nguyên tắc của Covey vẫn có sức bền vì nó xử lý những vấn đề căn bản của con người, lựa chọn, ưu tiên, giao tiếp, niềm tin và sự đổi mới. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen Covey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!